Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 15 tháng 12 năm 2022, thứ năm trong tuần thứ ba mùa vọng. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 7 từ câu 24 đến câu 30. Khi những người ông Gioan sai đến đã ra về, Đức Giêsu bắt đầu nói với đám đông về ông Gioan rằng: Anh em đi xem gì trong hoang địa? Một cây sậy phất phơ trước gió chăng? Hẳn là không. Thế thì anh em đi xem gì? Một người mặc gấm vóc lụa là chăng? Nhưng cái áo quần lộng lẫy, đời sống xa hoa thì ở trong cung điện. Thế thì anh em đi xem gì? Một vị ngôn sứ chăng? Đúng thế đó, mà tôi nói cho anh em biết, đây còn hơn cả ngôn sứ nữa. Chính ông là người Thiên Chúa đã nói tới trong Kinh Thánh rằng: Này ta sai sứ giả của ta đi trước mặt con, người sẽ dọn đường cho con đến. Tôi nói cho anh em biết, trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, không có ai cao trọng hơn ông Gioan. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong nước Thiên Chúa còn cao trọng hơn ông. Nghe ông giảng, toàn dân, kể cả những người thu thuế, đều nhìn nhận Thiên Chúa là đấng công chính và đã chịu phép rửa của ông. Còn những người Pha-ri-siêu và các nhà thông luật thì khước từ ý định của Thiên Chúa về họ và không chịu phép rửa của ông. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay nối tiếp bài tin mừng hôm qua. Sau khi các môn đệ của ông Gioan Tẩy Giả đã đi rồi, Chúa Giêsu đưa ra những lời nhận xét về ông Gioan trước mặt đám đông rằng: Trước tiên, Gioan không phải là một người nhu nhược như cây sậy phất phơ trước gió. Trái lại, Gioan là người rất can đảm, dám vạch tội của vua Herodê. Nếu Gioan chịu làm một cây sậy gió thổi chiều nào, uốn theo chiều đó, thì cuộc đời Gioan đã không bị gãy đổ. Vua Herodê sẽ ủng hộ Gioan và ban cho ông nhiều tiền của và địa vị cao trọng trong cung điện. Và mọi người quý trọng Gioan và coi Gioan chính là đấng Mêsia. Tóm lại, Gioan sẽ được tất cả vì muốn gì thì vua Herodê sẽ cho. Tuy nhiên, nếu làm như thế, thì sứ mạng Gioan không hoàn thành. Nhưng vì Gioan can đảm thi hành sứ mạng, bất chấp những phong ba bão táp, bất chấp sự đàn áp của người khác, Ngài đã mạnh dạn lên án vua Herodê là không được phép chiếm lấy vợ anh mình. Nên Ngài đã bị cầm tù, bị chém đầu và kết thúc đời mình trong ngục tù tăm tối. Tuy nhiên, chính vì thế mà Gioan trở thành người cao trọng nhất trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ. Thứ đến, Gioan không phải là một người tìm sống một cuộc sống tiện nghi, ăn mặc sung sướng. Trái lại, ông sống rất thanh đạm và kham khổ. Để thi hành sứ mạng ngôn sứ của mình, đúng ra Gioan chỉ cần rao giảng cho dân nghe thôi là đủ, dùng lời nói khéo léo để giới thiệu Chúa mà thôi, thế là đủ. Chứ tội tình gì mà Gioan phải vào hoang địa sống ẩn dật, ăn uống kham khổ? Tội tình gì phải mặc áo bằng da thú hôi hám? Thưa, chỉ vì Gioan không muốn rao giảng bằng lời nói suông, nhưng ông muốn rao giảng bằng chính đời sống chứng táo của mình. Gioan kêu gọi dân chúng sám hối, hoán cải, cho nên chính Gioan cũng phải sống sứ điệp đó bằng chính đời sống của mình. Vào thời đó, các thầy dạy và các nhà lãnh đạo tôn giáo rất giàu có, trong khi dân chúng lại lầm than khổ cực, đói nghèo. Nên đời sống khó nghèo của Gioan lại được dân chúng yêu thích, vì ông đang đứng về phía những người nghèo và sống như họ, sống cuộc đời giữa những người nghèo như bao người khác. Do đó, lời giảng của ông rất thu hút nhiều người. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, sống đời sống Kitô hữu lắm lúc cũng khó khăn. Đôi lúc vì tuân giữ luật Chúa, chúng ta phải chịu rất nhiều thiệt thòi. Nếu chúng ta cứ như cây sậy trước gió, gió theo chiều nào thì ngả theo chiều đó, thì chúng ta sẽ không thể làm chứng cho Chúa được. Gioan không phải là một người sống như cây sậy nhu nhược. Ông là một người can đảm, dám làm chứng cho Chúa, cho dẫu phải chịu nhiều thiệt thòi và chịu nhiều đau khổ. Hơn nữa, Gioan không chỉ rao giảng bằng lời nói, nhưng còn bằng cả đời sống giản dị của mình. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết noi gương Thánh Gioan Tẩy Giả để dọn đường cho Chúa đến lần hai, bằng một lòng can đảm làm chứng cho Chúa trong lời nói lẫn trong đời sống gương mẫu, dù chúng con gặp nhiều chống đối và khổ đau. Xin cho chúng con biết dẹp bỏ con người cũ, con người tội lỗi, biết loại bỏ những bóng tối trong tâm hồn để đón chờ Chúa đang đến với chúng con. Amen.
Một chiều nào sai con đi, con nay xin đến bừng sáng lên lời đáp theo tin Ngài, đi theo Ngài trong thương mến, hân hoan hồng phúc là chứng nhân cuộc sống theo Ngài mãi. Gọi trong yêu thương, con tim yêu mến và chứa tràn niềm ước mơ thiên đường, gieo vang hồng ân cứu rỗi, xóa hết thương đau, làm sáng lên hạnh phúc trong tin mừng. Xin cho con là chứng nhân, gieo tin mừng vào nơi tâm tôi. Làm sáng lên danh Ngài cho muôn muôn người được sống yêu thương. Xin cho con là mũi mên ước muôn lòng người trên thế giới, là đuốc soi cuộc đời, con mang sứ điệp hồng ân an vui và tình Ngài con gieo vang. Trong chân thế bao ngỡ ngàng, hân hoan cùng đi với Chúa, sai đi sưởi ấm lòng thế nhân chìm đắm trong mù tối. Và lạy Ngài con xin ơn, con nay xin đến làm chứng nhân và bước theo lên đường, gieo vang hồng ân thương chứng nhân, gieo tin mừng vào nơi tâm tôi, làm sáng lên danh Ngài cho muôn muôn người được sống yêu thương. Xin cho con là mũi mên ước muôn lòng người trên thế giới, là đuốc soi cuộc